Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 40 câu y. Quyết lòng một đời này vãng sanh thành Phật. Thành Phật rồi mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Niệm Phật để vãng sanh là chánh hạnh của người niệm Phật. Đúng không, chị Mỹ?
Đúng.
Rõ ràng. Trong này có mấy vấn đề xin cần minh xác. Một đời vãng sanh thành Phật. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là vãng sanh hôm nay thì ngày mai thành Phật. Xin thưa với chư vị là không phải như vậy. Vãng sanh về Tây Phương ta vẫn tiếp tục tu, chứ không phải vãng sanh là thành Phật liền, không phải. Ví dụ như hiện tại bây giờ Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Di Lặc Bồ Tát, các ngài vẫn còn là đẳng giác Bồ Tát. Cái thời gian của các ngài vẫn là một đời, chứ không mấy cả. Nhưng mà một đời đối với ta thì mấy chục năm vỏn vẹn. Còn một đời của ngài là không sanh không tử, gọi là vô sanh vô tử. Về cái giới đó là như vậy. Cho nên xin chư vị phải nhớ là vãng sanh về Tây Phương thì chúng ta không còn sanh tử nữa, tức là không còn chết nữa. Ta vẫn có một đời, và từ đó chúng ta cứ tu mãi cho đến ngày thành Phật, hoàn toàn không sợ một cái đời thứ hai nữa. Thì theo như trong kinh Phật nói là nếu mà về đó hạ phẩm hạ sanh thì cỡ 12 kiếp sau là chúng ta thành Phật, coi như là trọn vẹn. 12 kiếp so với vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, không cách nào có thể so sánh được. Cho nên đi về Tây Phương thành đạo rất là dễ. Ví dụ như ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở cõi Hô Nghiêm, ngài là đẳng giác Bồ Tát, ngài vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh nữa để phá. Ngài phá ở cảnh giới Hô Nghiêm, ngài phải trải qua một đại A Tăng Kỳ kiếp mới phá được một cái phẩm đó. Nhưng mà khi trở về Tây Phương vẫn là một đời. Chính vì vậy mà các ngài đều phải trở về Tây Phương để mà viên mãn, gọi là viên mãn thành đạo là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta về Tây Phương rồi, các ngài cũng một đời mà ta cũng một đời. 12 kiếp là tính cái thời gian ở tại cõi ta bà này. Còn ở trên cõi Tây Phương không có kiếp, không có ngày, không có tháng, không có giờ, không có gì hết trơn. Tất cả nó chỉ là một màn quang minh sáng lạc. Không có cái kiếp ở trên cõi Tây Phương. Tại vì trên đó không còn sanh, không còn tử nữa thì kiếp đâu có. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng hơn. Chánh hạnh của người niệm Phật. Chánh hạnh. Đối với chánh hạnh gọi là trợ hạnh. Thường thường người niệm Phật, niệm Phật là chánh. Quyết lòng đi về Tây Phương là chánh. Còn ngoài ra những cái tu khác hỗ trợ vào thì gọi là trợ hạnh. Chư Tổ khuyến tấn chúng ta là chánh trợ song tu mới vững vàng. Ví dụ như hôm qua Kim Ngọc nói là ở bên Mỹ có người phát tâm là lành niệm chú đã bị 3 năm để mà tiêu nghiệp rồi vãng sanh. Cái điều này hoàn toàn không có gì chống đối cả. Có người người ta phát tâm niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương, hay là tụng 10.000 biến kinh Địa Tạng để mà tiêu nghiệp, thì đây gọi là trợ hạnh của người ta, hoàn toàn không có gì mà trở ngại trong vấn đề tu niệm Phật. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề mà chúng ta nên chú ý. Nếu thực sự 3 năm mà tiêu hết nghiệp thì đây là một sự trợ hạnh rất tốt. Sau 3 năm quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì 3 năm đó cũng là trợ hạnh. Nếu mà 3 năm này không được, chúng ta làm 3 năm nữa, như vậy thì vô tình đưa đến cái chỗ là xen tạp. Vô tình biến cái trợ thành cái chánh, cái chánh thành cái trợ. Trợ là phụ, chánh là chánh. Vô tình là sau cùng rồi, khi mà lỡ trong thời gian đó mà ta nằm xuống rồi, ta vẫn nghĩ tới câu là đọc chú chú đại bi để mà tiêu nghiệp, thì vô tình chúng ta nhắm tới phần là tiêu nghiệp, giải nghiệp là chánh. Thành ra là chúng ta có thể đi con đường phước, mất vãng sanh. Làm sao làm mà trong lúc niệm chú đại bi, tụng kinh Địa Tạng, ta vẫn một lòng là niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc nào cũng phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có một căn bệnh xuống, chúng ta bắt đầu đình chỉ cái chuyện tiêu nghiệp lại để quyết lòng trở về câu A Di Đà Phật, quyết lòng vãng sanh. Thì lúc đó chánh là chánh, trợ là trợ. Chúng ta lấy cái trợ phụ cho cái chánh để mà đi thẳng về Tây Phương. Sợ rằng là chúng ta cứ đi trợ hạnh mạnh quá, đến một lúc là nó nhập vào tâm rồi, chúng ta cứ quen con đường đó rồi. Tại vì quyết lòng tiêu nghiệp mà, thì bệnh cũng là nghiệp, đi gặp tai nạn cũng là nghiệp. Lúc nào cũng cứ nhắm tới tiêu nghiệp thì nhiều khi cơn bệnh này là cái cơn bệnh cuối cùng của cuộc đời này. Sở dĩ trong giai đoạn đó chúng ta quyết tiêu nghiệp, thành ra đưa đến tình trạng là có thể lấy cái trợ làm chánh. Cái chánh bị lu mờ, vô tình có thể mất phần vãng sanh mà đi theo con đường phước. Mong chư vị chú ý như vậy. Còn như chúng ta ở đây không tu trợ hạnh, nhưng mà thực ra có dùng phước báu, tu phước để làm trợ hạnh. Chúng ta sợ rằng là tu như thế này nghiệp chướng chúng ta vẫn còn. Nghiệp chướng mà còn nặng thì khi lâm chung có thể bị trở ngại, vì có thể bị mê man bất tỉnh, bị ung thư, bị tiểu đường, bị đủ thứ trong lúc biến chứng ra, nhiều khi chúng ta chịu không nổi. Thì cái phương pháp mà tu phước để giải nghiệp rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Có nhiều cách tu phước lắm. Người có tiền thì đem tiền ra để mà tu phước. Người không có tiền thì dùng nội tài, quốc có trồng rau làm gì đó gọi là nội tài. Đi ra ngoài shop mua cái bó rau muống, không nên lựa lên lựa xuống. Tại vì mình lựa lên lựa xuống như vậy là mình eo hẹp với người chủ, mình mất cái phước đi, cũng là tu phước. Rất nhiều cách tu phước, chứ không phải là cái bó tiền ra gọi là tu phước. Như vậy tu phước thì chúng ta tự nhiên có tiền bạc. Tu bố thí vô úy, tự nhiên thân thể kiên khang tráng kiện. Tu phước để mà trở hành rất là tốt. Những người thí dụ như không có tiền nhưng mà có cái lòng thương người, biết nâng đỡ người, biết giúp đỡ người, biết đổ mồ hôi ra mà giúp đỡ những bệnh viện này, không đấu tranh này, không cạnh tranh này, không ganh tị. Thường thường người ta có cái tâm gọi là cái tâm vô úy, tự nhiên cái thân thể nó tráng kiện lên. Sách pháp mình tung ra, mình giúp cho người nghe để cho người ta hiểu pháp. Mình không nói pháp nhưng mà mình phát hành những cái này, vô tình mình cũng chia phần trong cái vấn đề bố thí pháp. Thì trong tất cả cái bố thí, Hòa Thượng Tịnh Công nhắc là bố thí pháp là tối thắng. Thì xin thưa với chư vị, cái tu phước nó rất là thù thắng. Chính Ngài Chương Gia Đại Sư khuyên Hòa Thượng Tịnh Không chỉ có hai chữ. Khi mà Hòa Thượng Tịnh Không bái kiến Chương Gia Đại Sư, hỏi làm sao mà để có thể nhập vào Phật Đạo nhanh nhất, thì Chương Gia Đại Sư nhìn Ngài Tịnh Không một chập thật lâu rồi nói hai chữ: bố thí. Ngài Ấn Quang luôn luôn nhắc nhở đại chúng là nên học liễu phàm tứ huấn. Thực ra liễu phàm tứ huấn là dạy cho chúng ta tu phước để mà cải đổi cái vận mạng của mình, từ người nghèo đổi thành người giàu, từ người bệnh tật đổi thành người không bệnh tật, từ người mà 54 tuổi chết mà thành ra tới 80-90 tuổi mới chết, không có con cũng biến thành có con, không quan chức cũng biến thành quan chức. Đó là phương pháp trợ hạnh rất là tuyệt vời. Mùa cá phóng sanh, mùa cá phóng sanh vừa là bố thí tài là phải có tiền, mà vừa có cái bố thí vô úy trong đó nữa. Chúng ta ăn chay cũng là cái bố thí vô úy, tất cả đều là cho cái bố thí. Nó rất là quan trọng để chúng ta làm trợ hạnh, cái nghiệp nó sẽ nhẹ đi, để mà chúng ta dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị chú ý đừng nên sửa. Câu gì? Khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là giúp người phàm phu thành Phật, công đức này vô lượng vô biên. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là câu nói của Ngài ấn quang. Lời khai thị của Ngài chính là vậy. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là giúp người phàm phu thành Phật. Công đức này vô lượng vô biên. Đấy là cái câu nói của Ngài Ấn Tổ. Chính chúng ta cũng làm như vậy. Hằng ngày phổ biến cái phương pháp hộ niệm chính là khuyên người niệm Phật mà còn giúp đỡ cho họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đời mà chư vị chỉ cần đưa một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng đủ vốn cho chư vị vãng sanh. Nếu mà chư vị không thối tâm, chư vị quyết đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương. Cách đây cỡ mười mấy năm, Dâm có nghe cái ông hội trưởng Nghi Tịnh Tông. Ông nói một câu mà Dâm nhớ mãi thôi. Trong lúc mà xây dựng cái Tịnh Tông Mập Hội, người ta bỏ ra lúc đó cả 10 triệu, hơn 10 triệu đô la rồi. Mà ông ta tâm sự là tiền bạc bỏ ra tôi không có tiếc. Mong sao trong cái Tịnh Tông này có một người vãng sanh là đủ vốn đủ lời. Xin thưa với chư vị, đây là tâm bố thí. Đúng là cái tâm bố thí. Nhờ cái tâm bố thí như vậy và những người đó người ta sẽ giải nạn rất nhiều. Đến lúc sau cùng thường thường những người đó người ta ra đi tự tại lắm, không bị khổ sở, khó khăn như những người khác. Đây là do cái tâm bố thí. Cho nên lấy cái tâm bố thí làm trợ hạnh là tuyệt vời vô cùng. Câu ca: bố thí làm thiện, cúng dường xây chùa là cứu độ chúng sanh. Đúng không chứ vậy?
À.
Sai. Bố thí là tu phước, làm thiện là tu phước, cúng dường là tu phước, xây chùa là tu phước. Tu phước chư vị sẽ có phước. Ví dụ như hôm trước Dư âm nói có một người, từ một người đi bán ve chai, cạo mũ cao su, đi bán từng lít xăng, tức là mua chừng 10 lít xăng giờ để một để tại cái dưới đường vậy đâu, rồi chia từng lít để bán người ta. Nhưng mà khi có một người mẹ vãng sanh thì phát tâm bố thí cúng dường. Có một đồng giúp một đồng, có hai đồng giúp hai đồng. Khoảng chừng 3 năm sau, tiền bạc rung lên. Bây giờ là thành ra là một cái đại, một đại lý rất lớn về phân bố. Đó là do cái tâm bố thí nó cái đối vận mệnh. Cho nên bố thí, cúng dường, xây chùa nó cái đối vận mệnh một cách rất là tốt. Cho nên thường thường phải có cái tâm bố thí mới thoát được cái cảnh khó khăn. Mình không có cái tâm bố thí, tự nhiên nó cứ kẹt mãi. Như việc đấy coi. Đơn giản là người ta thấy vị này nghèo quá mà lại có cái tâm bố thí làm việc siêng năng. Có người thương tình nói, thôi bây giờ chị làm cái này đây, tôi cho mượn tiền. Rồi mua từng cái, mà phần cái ông chủ nói, thôi bây giờ chị khỏi cần người mua, tôi chở tôi để nhà cho chị. Chị bán xong chị đưa lại cho tôi. Tự nhiên từ không có vốn mà thành có vốn. Rồi khi mà bán thì bán rẻ cho người ta nữa. Rồi lấy xe mà chở dùm cho người ta tới, tới nhà người ta thương tình, người ta cứ rủ nhau tới mua. Vô tình từ cái đại lý nhỏ nó thành cái đại lý lớn. Không có vốn mà thành vốn. Đơn giản là như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, đạo Phật dạy cho chúng ta những phương pháp tuyệt vời. Chúng ta phải cần cẩn thận để cải tạo cuộc sống của mình. Còn con đường vãng sanh phải là niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Đó mới là chánh hạnh. Mong chư vị nhớ kỹ để chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.